Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa. Nếu mà nghe giống như nghe là một cái câu chuyện vui rồi nó cũng qua, phải không? Nếu mà ta nghe như một câu chuyện lịch sử kể lại, mình cũng cảm thấy có xúc động đó, nhưng mà rồi nó cũng qua luôn. Bây giờ vấn đề là khi anh chị em mình nghe lời của Chúa, cái điều quan trọng là mỗi người tự hỏi: Lời Chúa nói với tôi điều gì ngày hôm nay? Đó là điều quan trọng, phải không ạ? Chứ không thưa anh chị em, đến đây nghe lời Chúa xong rồi ra về giống như đi xem kịch: Hôm nay kịch hay quá, hôm nay nhỏ đóng hay quá. Hay đi xem xiếc: Hôm nay nó diễn xiếc hay quá. Hay đi xem phim: Hôm nay phim xúc động quá, khóc quá, sức khóc. Rồi về nhà còn nhớ gì không? Hết. Rồi cái phim đấy, cái xiếc đó, cái kịch đó, bài hát đó, nó có ảnh hưởng gì trên cuộc sống của chị em không? Không. Rồi nó có thay đổi đời sống của anh chị em không? Không. Vậy thì khi mình cất công đến đây, mình nghe lời của Chúa, thì chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa nói với con điều gì đi? Trong hoàn cảnh cụ thể cuộc sống của con ở đây, ở đây người thì bệnh. Nãy chị bé xin lỗi, đây là ai?
Con của con. Thưa cha, con của con ạ.
Con của chị, cháu nó bao nhiêu tuổi, nó tên gì mà nó bị sao?
Dạ thưa cha, là cháu tên là Do An Nguyễn Thành Luân, năm nay 14 tuổi. Cháu bị bệnh dư chất đồng trong máu và phá hủy cái dây thần kinh vận động cách đây từ tháng 11 đến giờ ạ.
Rồi cái gì? Triệu chứng như vậy thì nó bị sao?
Triệu chứng là cháu bị cái dây thần kinh vận động nó bị lìa tay lìa cái dây thần kinh vận động.
Cái hậu quả là thế nào?
Cái hậu quả là bây giờ thì cháu không nói được và đi lại cũng rất là khó khăn.
Không nói được và đi lại rất khó khăn. Vậy thì khi mà chị đưa cháu đến đây thì chị muốn cái gì?
Dạ thưa cha, là con đưa cháu đến đây là cũng mong muốn lòng thương xót của Chúa chữa lành cho con và con thông qua cha.
Chị mong muốn là đưa cháu đến đây để cháu được chữa lành, đúng không ạ? Đây là ý của chị hay ý của chú?
Dạ thưa cha, là theo con nghĩ thì không phải là tự nhiên mà con đưa đến được, mà đây là thông qua các bàn tay nối dài của chú đã cho con biết là ngày hôm nay cha lòng.
Không, tôi hỏi là bây giờ chị, ý của chị là muốn chú muốn được cháu được chữa lành, tôi hỏi đó là ý của chị hay là ý của Chúa? Muốn cháu được chữa lành là ý của ai?
Là của con đó.
Đúng rồi, thì chị đem lên đây xin cho cháu được chữa lành, đó là ý của chị. Đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đến đây là chúng ta nghe lời của Chúa, rồi chúng ta đón nhận thánh ý của Chúa. Và khi mà cầu nguyện thì chị phải cầu nguyện rằng lạy Chúa, đó là ý muốn của con, đó là cái khao khát của con. Người mẹ nào mà chẳng thương con, thấy đứa con của mình 14 tuổi mà bây giờ không nói được, không đi được, thương lắm chứ. Người mẹ nào mà không muốn đứa con mình được chữa lành, phải không ạ? Người mẹ nào không muốn đứa con nó khỏi bệnh, thì mình khao khát, mình cầu nguyện rằng lạy Chúa, đây là ý muốn của con, đây là tình yêu của con, lòng thương của con dành cho đứa con của mình. Đúng không? Đúng không ạ? Và lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa chữa lành, bằng không thì sao?
Xin vâng ạ. Bằng không thì con cũng vâng theo thánh ý của Chúa và của cha.
Bằng không thì xin cho con biết vâng theo thánh ý của Chúa. Đấy, cái điều đó mới là điều quan trọng. Thì khi mà chị cầu nguyện như vậy xong, chị ra về chị mới được bình an. Còn nếu mà chúng ta đến đây chỉ năng nặc, hay là chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là con mình được chữa lành, rồi khi mình về nặng hơn thì sao? Nó không khỏi mà nó còn nặng hơn thì sao?
Dạ thưa, đấy là cũng là thành ý của Chúa ạ.
Lúc đó mình về mà mình vẫn còn tin vào Chúa, lạy Chúa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cho đứa con của con hay là cho đời sống của mỗi người chúng con, không như ý của con mong muốn, không như lòng của con khao khát, thì xin cho con vẫn luôn luôn trung tín với Chúa và không bao giờ con bỏ Chúa. Mình cầu nguyện như vậy ra về mình mới được bình an, thưa anh chị em. Chúng ta hallelujah. Một người chị em đến đây cầu nguyện mà cái tâm tình như vậy thì chính chúng ta cũng cảm thấy bình an. Còn nếu mà chị đến đây với tâm trạng là lúc nào cũng khao khát phải được như vậy, rồi không được như vậy thì ôi giời mất thì giờ, ôi giời ơi tưởng gì ngon lắm, ôi giời nói vậy mà đâu được như vậy đâu, cuối cùng là không có đi nhà thờ nữa mà đi đâu? Đi chùa. Rồi đi chùa không được thì đi đâu? Hả? Đi thầy, đi coi bói gì, đủ thứ hết, khấn vãi đủ thứ. Cho nên lòng tin của mình nó bị hoang mang. Lòng tin của mình trải qua thử thách như vậy thì phải càng làm cho ta vững tin hơn nha. Vững tin, dù thế nào đi nữa thì chị hãy biết rằng Chúa thương nó hơn là chị thương. Chúa thương nó hơn là chị thương. Có khi Chúa thấy rằng là nó 14 tuổi nó còn nằm trong vòng tay của chị, bằng không nếu mà nó khỏe, nó đi, nó ăn nói được, đi nó cướp bóc, nó xì ke, nó ma túy, về nằm trong nhà tù thì chị tính sao? Hả?
Lúc đấy thì con cũng bó tay dâng lên cho Chúa.
Nó còn đau khổ, nó nằm ngoài vòng tay của mình rồi, anh chị em thấy không? Dù gì đi nữa thì chắc chắn là cái phần hồn của nó là mình thấy an toàn, an tâm hơn. Đúng không? Vì Chúa thương nó mà. Chúa để cái chuyện này xảy ra cho nó như vậy thì Chúa phải thương nó hơn. Và Chúa phải gìn giữ nó hơn. Và bây giờ nó chẳng có khả năng là phạm tội nào cả. Vì Chúa gìn giữ nó trong vòng tay của Chúa rồi. Người ngoài nhìn thì thấy nó không đi được, không nói được, nhưng mà nó cũng không phạm tội được. Đồng ý tôi không? Thế thưa anh chị em, Chúa gìn giữ đó. Vì Chúa thấy rằng có thể là với cái tuổi 14 này mà nó bung ra ngoài thì ma quỷ sự giữ, bạn bè nó lôi kéo, nó rủ rê, cướp bóc xì ke ma túy. Tôi đứa 14 tuổi về mà lấy cái sợi dây thừng xiết cổ bà ngoại, nó lấy 50 ngàn đi chơi game, nhớ không? Đó, bà ngoại 70 tuổi, thằng bé về nhà xin 50 ngàn, bà ngoại không cho, lấy sợi dây thừng xiết cổ bà, chết rồi, móc túi lấy tiền đi chơi game tỉnh bơ, một cách máu máu lạnh, không hề mà sợ hãi, không hề lo lắng gì khi mà nó ra tay nó giết bà ngoại, người mình chăm sóc cho nó từ bé đến giờ. Thì ta thấy rằng là có khi những cái hoàn cảnh nó xảy ra nó không như mình mong muốn, thì anh chị em hãy lạy Chúa Giêsu, còn tin thác vào Chúa. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con vẫn cứ tin tưởng, con vẫn cứ phó thác, con vẫn cứ cậy trông vào Chúa mà không nao núng. Đó là một cái ơn lớn lắm. Thì chúng ta thấy là cuộc đời của ông Phao-lô, cuộc đời của ông Phao-lô 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái te tua. Ông ấy bị đủ thứ trên đời này, tù đầy rồi, đánh đập rồi, bị quăng ra ngoài tưởng là chết rồi, rồi thì đủ mọi thứ, đau khổ, tù đầy, đánh đập, dồn nén, rồi nghi ngờ, rồi gièm pha tố cáo. Cuối cuộc đời của ông là thế nào thưa anh chị em? Là chính như người Do Thái tố cáo Phao-lô và bắt Phao-lô rồi điệu đến trước vua chúa quan quyền và đang chờ nhà vua xét xử. Và khi chờ nhà vua xét xử như vậy thì ta thấy rằng là Phao-lô vẫn một mực trung tín với Chúa, và Chúa ban cho Phao-lô có một cái đầu óc để biết, như Chúa nói, đến trước vua chúa quan quyền, các con đừng sợ khi người ta điệu các con đến, vì không phải các con nói nhưng mà chính Thánh Thần nói trong các con. Cha mẹ con cái bắt nộp nhau, anh nộp em, rồi vợ nộp chồng, vân vân. Chúng ta thấy là người ta có thể làm hại nhau ngay chính những người thân yêu trong gia đình của mình. Chúa nói, đúng không? Cha mẹ con cái sẽ chống lại với nhau, rồi anh sẽ nộp em, vợ sẽ nộp chồng, vân vân. Thì ma quỷ nó sử dụng mọi cách để nó làm nản lòng chúng ta. Trời ơi, tôi theo Chúa mà tại sao vợ tôi nó chống tôi? Tôi theo Chúa mà tại sao anh tôi đem nộp tôi? Tôi theo Chúa mà tại sao cháu tôi nó đem nó tố cáo tôi? Vân vân. Thì như chúng ta vừa mới nói là người chị em này đưa con của mình đến đây cầu nguyện, và Chúa cho chị trải qua những giây phút thử thách để có còn tin vào Chúa không. Nếu mà cái sự cố nó xảy ra đẹp như ý chị thì chị tin vào Chúa dễ rồi, nhưng mà nó không xảy ra như chị mong muốn, liệu còn tin vào Chúa hay không? Thì khi mà ta theo Chúa cũng vậy, như là Phao-lô đã được ơn quay trở lại với Chúa, và khi được ơn quay trở lại với Chúa thì Phao-lô hăng say loan báo tin mừng bất chấp mọi trở ngại. Và Phao-lô nói là tôi không coi mạng sống của tôi là gì. Nó đau một điều đó là gì? Những người dân ngoại nghe Phao-lô rao giảng thì đón nhận lời của Chúa, đón nhận tin mừng, và họ quay trở về, họ được ơn cứu độ. Mà những người trong nhà, những người Do Thái, những người Pha-ri-siêu, vì Phao-lô nói là tôi cũng thuộc dòng giống người Pha-ri-siêu, tôi cũng là người Do Thái, chính những người anh em trong nhà của mình, những người Do Thái không đón nhận tin mừng Đức Giêsu Kitô, không chấp nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình, thì chính những người ấy lại là người mà tố cáo Phao-lô, chính những người ấy là người đã từng ném đá, từng bắt, từng hành hạ, từng làm khổ Phao-lô trăm triệu, mà Phao-lô vẫn một mực trung tín với Chúa, không vì thế mà nản lòng, không vì thế mà bỏ cuộc. Ở đây anh chị em ai đã từng đi loan báo tin mừng, ai đã từng đi loan báo lòng thương xót của Chúa, có không? Có. Rồi anh chị em có gặp khó khăn không? Có gặp thử thách không? Bị ai làm khó dễ? Bị có khi chính những người trong nhà mình làm khó dễ mình, có khi bị chính những người trong nhóm mình nghi ngờ mình, đúng không? Rồi gièm pha, rồi nói xấu, rồi thọc gậy bánh xe đủ cả. Thế thì ta thấy được là con đường đi theo Chúa, con đường đi loan báo tin mừng là con đường chông gai, là con đường hẹp, là con đường mà Chúa nói rằng không có nơi tựa đầu, không có một chỗ tựa đầu, không có tựa đầu vào bất cứ một quyền lực trần gian nào cả, không có tựa đầu vào bất cứ một con người nào trên trần gian nào cả, không có tìm an ủi, nâng đỡ, nương tựa nơi bất cứ người nào cả. cả, mà chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Ở đây chúng ta thấy là vua Aripa và bà Bernike đến Cesare chào mừng ông Phêtô. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Phêtô mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Họ đem vụ của Phaolô mà bị những người Do Thái bắt vào tố cáo đó, họ trình bày với nhà vua như sau: ở đây có một người tù ông Phêlix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người này. Anh chị em nghe thấy đau không? Nghe thấy đau không? Người nhà của mình đi kiện với những người dân ngoại để mà kết án mình, đâu là đau ở chỗ đó? Các thượng tế là những người có chức có quyền, các kỳ mục Do Thái là những người lãnh đạo ở trong dân Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người này. Kết án ai? Kết án người này là kết án ai? Kết án ai? Ông Phaolô. Mấy giờ chúng ta nghe mà chúng ta phải để ý, nghe lời Chúa, phải chăm chú mà nghe, phải nhớ. Họ đang kiện để kết án ai? Ông Phaolô. Kết án ông Phaolô. Mà ông Phaolô có làm gì đến tội không? Có không? Anh chị em mình phải trả lời mạnh dạn lên, đừng có ngồi đó mà thụ động. Mạnh dạn lên, tích cực lên, nghe lời Chúa mình phải học, phải hiểu, phải trả lời một cách tích cực lên. Ông Phaolô có làm gì nên tội không? Ông Phaolô chỉ làm việc là rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng, rao giảng về Đức Giêsu Kitô mà người Do Thái họ lại không tin, không chấp nhận Đức Giêsu Kitô, cho nên họ bắt họ kết án Phaolô. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo ấy. Chúng ta thấy luật Roma rất là rõ ràng và rất là công bằng, đó là chúng tôi có lệ không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo. Bị cáo ở đây là ai? Người bị tố cáo là ai? Phaolô. Nguyên cáo tức là người tố cáo Phaolô là ai? Thượng tế và các kỳ lục trong dân Do Thái. Cho thấy hai nhóm, một bên là những người tố cáo, mà những người tố cáo đấy là thượng tế, các kỳ lục Do Thái, được chưa? Là những người có quyền, quyền lực ở trong tay, sức mạnh ở trong tay, những người lãnh đạo dân và chống lại Phaolô. Còn một đàng chỉ có ai thôi? Phaolô đơn thân độc mã, chỉ có một mình Phaolô là bị cáo, còn ở bên kia là nguyên cáo. Mà họ nói rằng luật Roma của chúng tôi không có lệ nộp bị cáo nào trước khi được đối chất với nguyên cáo và được cơ hội là biện hộ về lời tố cáo ấy. Để anh tố cáo tôi, tố cáo Phaolô, thì phải cho Phaolô, tức là bị cáo, đối diện với nguyên cáo. Anh tố cáo tôi về cái gì anh nói đi. Và tôi là người bị tố cáo thì tôi có quyền là biện hộ về cái lời tố cáo đó. Phải cho tôi cái cơ hội biện hộ về lời tố cáo đó. Tại vì đâu đã biết lời tố cáo đó là tố cáo thật hay là tố cáo gian. Mà đa số khi đã tố cáo thì thường là cáo gian. Chúng ta thấy rõ ràng Phaolô có phải là một người gian ác không? Phaolô có phải là một người đầu trộm đuôi cướp không? Phaolô có phải là một tên xì ke ma túy không? Phaolô có phải là một người đề đóm cá độ bóng đá không? Phaolô có phải là người vợ nọ con kia không? Phaolô có phải là người dịch hụi không? Phaolô có phải là người buôn bán bất động sản ma mà không có thật không? Không. Cho nên là khi mà tố cáo Phaolô về một cái điều nào đó thì phải cho bị cáo ấy có được cái cơ hội đối chất với nguyên cáo. Nếu anh dám tố cáo tôi thì anh phải có can đảm đối diện với tôi và đối thoại với tôi. Thường có những người gọi là ném đá giấu tay, tố cáo người ta nhưng mà lại không dám can đảm đối chất với người ta, phải không? Anh chị em mình cứ thử mà coi, ra ngoài chợ nói xấu người ta hăng lắm, đúng không? Như người ta bảo bây giờ ba mặt một lời, có dám không?
Không.
Tôi nghe người ta nói vậy chứ tôi đâu có biết đâu. Nói hăng lắm, sau lưng người ta thì nói hăng lắm, không có mặt người ta thì tố cáo dữ tợn lắm. Nhưng mà khi ra trước tòa, khi mà đối chất ba mặt một lời thì lại không dám, không có can đảm. Tại vì những lời tố cáo của mình là những lời cáo gian, không có bằng chứng, không có bằng cớ, không có nhân chứng vật chứng, đúng không ạ? Và nếu mà phải tố cáo, thưa anh chị em, thì ta hãy tố cáo với những người có trách nhiệm, chứ không phải gặp ai mình cũng tố cáo. Anh chị em nắm không? Ví dụ bé tên gì con? Hả? Bé tên gì?
Con Lan Tây Nguyễn. Lan Nguyễn Phương Thúy.
Phương Thúy mấy? Phương Thúy mấy tuổi?
Con 5 tuổi rưỡi.
Rồi, Phương Thúy 5 tuổi, má đâu? Má kia. Má kia. Thế thì bây giờ nếu mà con Phương Thúy này nó làm cái điều gì sai, điều gì quấy, thì ta nói với ai? Nói với ai? Nói với mẹ nó. Tại sao ta không nói trực tiếp với mẹ nó mà ta đi nói với bà hàng xóm của mẹ nó? Thấy không? Rồi cái bà hàng xóm của mẹ nó nói cái bà này. Rồi cái bà này ấy, bà ấy, có ít bà xít ra là nhiều. Thấy chưa? Bà nói với bà này. Rồi cái bà này bà ấy có 10 bà thừa ra mấy?
20.
Rồi sau đó cái bà 20 này ấy, mới gặp cái bà mẹ của anh Thúy, mới tố cáo tội của nó. Thì nó là tội của con bé này mới có một bị thành mấy rồi? 20 rồi, thưa anh chị em. Thấy không ạ? Và cái bà mà tố cáo 20, bà có thấy cô Thúy làm gì không? Không, bà chỉ nghe ai thôi. Thế bà này có thấy nó làm gì không? Không, lại nghe bà này nữa. Thế thì tội nghiệp với con bé này. Thế không ạ? Nó chỉ có một cái tội nào đó thôi. Ví dụ cái tội nó ngủ gật trong nhà thờ đi chẳng hạn, thì bà này bà thấy nó ngủ gật, bà quản bà thấy ngủ gật, bà quản không nói với mẹ nó, mà bà quản ấy nói với bà Ly nói bà Linh, bà Linh nói bà Lung, bà Lung mà nói bà Tung. Thế là Linh Lung Tung, Lung Linh Lung Tung là đủ thứ có chuyện xảy ra. Và đến cái bà mẹ của nó thì xù cái con Thúy nhà bà nó hỗn lắm, đi lễ thì nó ngủ gật, rồi nó cãi nhau, rồi nó chửi nhau, đánh cha, nó chửi sơ. Một lô mình tưởng tượng ra hết tất cả. Rồi nói vậy thì bây giờ nó thấp cổ bé miệng làm sao nó nói gì được, đúng không? Còn nếu mà chúng ta nói với những người mà lớn chẳng hạn, thì những người mẹ khi mà nghe người ta tố cáo con mình chẳng hạn, thì đừng có vội, mày chết rồi Thúy, về đây, mày về đây nằm sấp rồi, về đây, nằm đây, nó sợ nó khóc liền, nó mình thấy con mình chưa cái gì hết, lại vô đánh nó rồi chửi nó, rồi mày thế này, mày thế nọ, mày thế kia, mình làm vậy là hỏng rồi, thưa anh chị em. Cho nên là luật Roma không có lệ là tố cáo một người nào mà không cho họ có cơ hội để đối chất với người tố cáo, và cho họ cơ hội để họ biện minh cho cái lời mà người ta tố cáo họ. Luật đời người ta còn như thế, luật Roma còn như thế. Mà có khi chúng ta là những người trong đạo, mình xử với nhau thua cả người đời, phải không? Thua cả người đời, đúng không? Có khi ta tố cáo ai, ta tố cáo nặc danh. Cái dở nhất, cái tệ nhất của chúng ta là nặc danh. Nặc danh có nghĩa là tố cáo có dám đứng tên không? Không, giấu tên. Hoặc là mình nhắn tin, hoặc là mình email, hoặc là mình điện thoại, nhưng mà lại hèn hạ, không đủ can đảm, dám xưng tên của mình ra, không dám chịu trách nhiệm về lời mình tố cáo. Nếu mà bạn tố cáo tôi thì bạn phải chịu trách nhiệm về lời tố cáo đó. Đúng sai thế nào bạn phải chịu trách nhiệm, có dám không? Không dám, tại sao đi tố cáo người ta? Cho nên không dám, không can đảm, cho nên là viết email. Lấy đại cái tên nào đó, bây giờ thì chúng ta biết là email thì vô số tên, muốn lấy tên ma, tên quỷ nào cũng được hết, đúng không? Rồi có thể tưởng tượng ra một số cái địa chỉ nào đó cũng được hết. Rồi có thể là đưa ra bao nhiêu danh sách của nhóm này ký tên thì cũng được hết. Cái đó nó có giá trị. Có can đảm, chịu trách nhiệm thì hãy như là trong sách tông độ công vụ ngày hôm nay, đó là cho bị cáo và nguyên cáo được đối chất với nhau. Dám can đảm thì phải làm như vậy và chịu trách nhiệm về lời mình tố cáo, đồng ý không? Rồi cho người ta có cái cơ hội để họ được biện minh về cái lời tố cáo ấy, rồi mới xét xử, rồi mới kết án. Còn ta khi mới nhận được một cái thư tố cáo nặc danh nào đó thì ta đã vội chụp mũ lên anh em mình và kết án: này, tôi người ta mới tố ông là bồ nhí phải không? Tôi nhận luôn rồi, dạ vâng, hà hà. Sợ quá, nhận luôn. Bây giờ là người ta đang nói tới cái chuyện mà là bức cung, là bắt người ta phải nhận tội, rồi gọi là nhục, đánh đập, rồi đe dọa, rồi bắt người ta phải ký tên nhận tội. Thì cái đó là mình thấy hoàn toàn là bất công. Vậy thì ngoài đời người ta như thế, trong đạo mình với nhau, anh em mình với nhau, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong tập thể, những người tin vào Chúa, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn nhà thờ, cộng đoàn ca đoàn, cộng đoàn hội đoàn, vân vân, thì tất cả chúng ta, thưa anh chị em, hãy để cho lời của Chúa hướng dẫn mình trong cách xử sự với nhau nha. Đừng xử sự theo kiểu thế gian, mà ngay cả thế gian người đời đây này, luật Roma đây này, mà người ta còn không chấp nhận là tố cáo người khác một cách nặc danh. Thứ hai, khi mà nguyên cáo tố cáo bị cáo thì không phải cứ tố cáo vậy là người ta kết án, mà người ta phải đòi nguyên cáo và bị cáo đối chất với nhau ba mặt một lời, rồi cho bị cáo cái cơ hội để biện minh về những lời tố cáo ấy, rồi sau đó người ta mới xét xử, rồi sau đó người ta mới đưa ra cái bản án như thế nào. Còn chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta vội vã xét xử, vội vã kết án người khác, cứ nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ là ta vội kết án anh chị em mình rồi, đúng không? Thứ hai là ta lại tin vào những cái lời tố cáo nặc danh. Những lời tố cáo nặc danh đó là hoàn toàn vô giá trị, vì người tố cáo ấy không có đủ can đảm và không dám nhận trách nhiệm về lời mình tố cáo thì còn lại giá trị gì nữa hay không. Cách đây cũng phải gần 40 năm, thời Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, ngài nói, hồi đó anh em chúng tôi còn đang làm chủng sinh, ngài nói là khi mà cha nhận được bất kỳ một lá thư tố cáo nào về bất cứ một người nào, là cha xứ, là linh mục, là tu sĩ, tố cáo bất cứ ai, mà lá thư ấy là lá thư nặc danh, có nghĩa là không có ký tên cái người tố cáo, không có địa chỉ của người tố cáo, thì ngay lập tức cha xé ra, cha bỏ vào thùng rác, không hề quan tâm đến. Có 100 lá thư thì cũng vẫn cứ 100 lá thư bỏ vào thùng rác. Tố cáo thầy ấy, 100 lá thư tố cáo thầy ấy, nhưng mà không dám ký tên thì vẫn bỏ thùng rác. Vì thưa anh chị em, có khi anh thù ghét tôi, tư thù cá nhân, anh ganh tôi, anh ghen tôi, anh ghét tôi vì tôi hơn anh, cho nên anh bày mưu tính kế, anh hại tôi bằng cách là anh viết lá thư, rồi anh gửi chỗ này, anh viết lá thư gửi chỗ khác mà anh không ký tên anh, đúng không? Hoặc là anh nhờ bao nhiêu người viết nhiều cái tuồng chữ khác nhau, anh thuê họ cũng được gì, phải không? Rồi anh đi gửi, nói là đây là cả mấy chục lá thư tố cáo này, tuồng chữ khác nhau, có nghĩa là những người khác nhau, nhưng mà lại không có một ai dám đứng ký tên, địa chỉ, chịu trách nhiệm về cái lời tố cáo ấy. Thì anh có gửi 1000 cái thư như thế, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Bình nói tôi cũng cứ bỏ vào thùng rác và không quan tâm. Cho nên anh chị em mình nhớ, lời Chúa ngày hôm nay nhắc chúng ta cách đối xử với nhau phải dựa trên nền tảng đầu tiên là công bằng trước đã. Nếu mà không có công bằng, làm gì nói chuyện đến bác ái, đúng không? Chưa có công bằng với nhau, chưa có xử với nhau một cách công bằng thì làm gì nói chuyện bác ái được, ít nhất là phải tôn trọng cái sự công bằng đã, là tôn trọng cái quyền lợi của nhau đã. Dù là những người thấp cổ bé miệng, họ cũng có quyền lợi của họ chứ, họ cũng phải được đối xử bình đẳng chứ. Tại sao những người thấp cổ bé miệng, tại sao những người không có chức tước địa vị gì thì họ bị xét xử một cách bất công, còn những người có chức, những người có quyền, những người mà lo lót chạy trọt được thì họ lại được xử một cách lợi thế cho họ. Anh chị em thấy không? Cho nên chúng ta là những người con cái của Chúa, nhớ dùng là hãy để cho lời Chúa hướng dẫn hành động của mình, hãy để cho lời Chúa soi sáng những cách ứng xử của mình, đừng để cho cái tình cảm cá nhân của mình nó chi phối. Khi mà tôi yêu ai thì nên tốt, mà ghét ai thì nên xấu. Vậy thì khi mà tôi nghe đọc cái lá thư người ta tố cáo bà kia mà tôi ghét bà, thì tôi vội dựa vào cái đó là tôi kết án bà, vì tôi ghét bà, tôi không hề biết đúng sai. Ghét bà là thấy có thư tố cáo là có cớ để mà hạ bà ta, giận bà ta. Còn con nhỏ kia dễ thương, tôi thương nó. Cho nên là người ta tố cáo bao nhiêu thì tôi lại càng bênh nó bấy nhiêu. Mặc dù nó đẹp thế nhưng mà nó làm nhiều chuyện bậy bạ lắm, ví dụ thế. Nhưng mà vì tôi bị tình cảm nó chi phối cho nên tôi lại bênh cho nó. Vậy thì tôi có bất công hay không? Bất công. Bất công trong cách xét xử. Tại sao cái bà kia tôi ghét bà, tôi không phân xử công minh cho bà, biết đâu bà bị tố cáo oan. Mà tại sao con nhỏ này nó đẹp như thế này mà người ta tố cáo nó, tôi không xét xử cho nó kỹ, vì biết đâu nó đẹp bên ngoài nhưng mà bên trong lòng nó thì xấu thì sao? Biết đâu người ta tố cáo những điều đó, tôi phải cần phải coi lại cho nó rõ ràng thì sao? Cho nên lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi anh chị em mình trong cách xử sự ở nhà cũng vậy. Người làm cha làm mẹ ta cũng dễ bị xử bất công với con cái mình, có không? Mình thương đứa nào? Đứa ngoan với lại đứa hư mình thương đứa nào? Đứa ngoan. Mình thương đứa ngoan. Rồi đứa đẹp với đứa xấu mình thương đứa nào? Đứa đẹp. Rồi đứa giàu với đứa nghèo mình thương đứa nào? Đứa giàu. Thế không? Trong một gia đình cũng vậy. Mà những đứa con mà nó giàu, nó đẹp, nó khôn, nó ngoan, giàu đẹp khôn ngoan thì lại được thương nhiều. Và bố mẹ mà thấy nó có lỗi lầm gì đó cũng dễ xí xóa bỏ qua. Rồi có khi ta còn bênh đỡ cho nó. Giàu, đẹp, gì nữa? Ngoan. Gì nữa? Giàu, đẹp, ngoan, khôn. Rồi, có ý nữa mà nó xấu, nó nghèo, nó dốt, nó xấu, nghèo, dốt, hư. Giàu, đẹp, khôn, ngoan, xấu, nghèo, dốt, hư. Thì mình yên chí vào cái đứa đó mà nó xấu, nó dốt, nó nghèo, nó hư, cho nên nó có làm được cái gì tốt mình cũng không tin đâu, phải không? Nó có làm được cái gì tốt mình cũng không tin. Mà nếu mà nó có làm một cái gì xấu mình cũng sẽ là sẽ cho cái xấu đó to lên. Anh chị em nắm không ạ? Mình không ưa nó mà, cho nên nó chỉ chửi thề một câu thôi là mình đã thấy mày ma quỷ nó nhập vào mày rồi, mày chửi quá, đúng rồi, quỷ nó nhập rồi. Trong khi đó thằng này mình thương nó, thấy nó như vậy mình bênh đỡ cho nó. Ôi nó bạn bè nó nói vậy nó quen miệng thôi, có sao đâu. Cũng cái lời chửi thề đó, cũng một lời chỉ thề, mà cái con xấu, cái con nghèo này thì mình kết án, còn cái con đẹp, cái con ngoan này, cái con giàu này thì mình lại bênh đỡ. Có công bằng không? Không công bằng. Đấy, lời của Chúa mời gọi chúng ta, những người làm cha làm mẹ, rồi những người đứng đầu trong mỗi cộng đoàn, trong mỗi tập thể, như có trách nhiệm hướng dẫn người khác, trách nhiệm lãnh đạo người khác, làm mục tử chăm sóc người khác, làm đầu để hướng dẫn anh em chị em của mình, thì cũng hãy để cho lời của Chúa hướng dẫn một, làm một cách hết sức là công tâm, chí công vô tư là như vậy. Không có để cho tình cảm nó chi phối cái cách phân xử của mình. Yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Ghét nó được rồi, ghét cả tông ti họ hàng nhà nó là sao thưa anh chị em? Yêu nó thì yêu cả cái đường đi lối về của nó là sao? Nó tốt thì cũng có cái xấu trong đó chứ, phải không? Và người xấu cũng có cái tốt ở trong đó chứ, phải không ạ? Có ai là tốt hoàn toàn không? Có ai là xấu hoàn toàn không? Không. Chỉ có xấu hoàn toàn là chỉ có ai thôi? Ma quỷ mà thôi. Ma quỷ mà thôi. Và cũng thánh thiện hoàn toàn thì chỉ có ai thôi? Thiên thần mà thôi. Các thiên thần, thiên chúa. Còn con người chúng ta, ngay cả các thánh cũng là những người trần, cũng có những lúc yếu đuối, cũng có lúc sa ngã, cũng có lúc tội lỗi, có không? Có chứ. Thế không ạ? Mà cái người tội lỗi mà hôm nay chúng ta nghe kể đến là ai? Ông nào? Ông nào thưa anh chị em? Ông nào mà chối Chúa ba lần? Phêrô đấy, thấy chưa? Được đặt làm đầu hội thánh mà cũng là con người tội lỗi vậy. Chối không phải một lần mà đến mấy lần? Ba lần. Cho nên chúng ta thấy được rằng là khi mình phân xử anh chị em mình, người đời người ta còn biết dùng cái sự công bằng, công thẳng để người ta đối xử với nhau, thì huống chi là con cái của Chúa. Đây này, họ nói tiếp: vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Tố cáo người ta, nhưng mà biệt lúc đưa ra chẳng thấy có tội nào đáng cả. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Tố cáo người ta mà có tội nào không? Không. Đây là vấn đề của niềm tin. Vấn đề của niềm tin, không phải vấn đề tội. Vì Phao-lô tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại. Còn những người kia thì không tin vào Đức Giê-xu, cho nên nói rằng ông mà nói Đức Giê-xu sống lại là ông nói sai, là ông nói bậy, là ông nói quấy, cho nên là phải bắt, phải tiêu diệt cái ông này nói tầm bậy. Cho nên anh chị em tuyên xưng lòng tin của mình, tuyên xưng lòng tin của mình. Mà những người khác không tin vào mình, không tin vào cái niềm tin mà mình xác tín ấy, thì họ chống lại mình, thì vậy có phải là mình làm điều xấu không? Mình có phải là mình làm điều xấu không thưa anh chị em? Xác định lại, bây giờ tôi tuyên xưng niềm tin của tôi vào Thiên Chúa. Mà những người không tin vào Thiên Chúa nói rằng tôi là người nói bậy, tôi là người tin nhảm, tôi là người mê tín. Anh chị em có dám đứng lên bảo vệ, bênh vực niềm tin của mình không? Dám không? Ai dám giơ tay? Ai dám giơ tay? Đó, một tràng pháo tay cho những người dám. Mình phải mạnh dạn làm chứng cho niềm tin của mình chứ. Phao-lô nói rằng tôi coi cái chết chẳng là gì cả. Tôi coi cái chết không là gì cả. Tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Và Phao-lô dám chết cho niềm tin đó của mình. Cho nên trước vua Chúa quan quyền, trước thế lực của những người luật sĩ, với những người đứng đầu Do Thái, Phao-lô cũng không ngần ngại, không sợ hãi, mà can đảm minh chứng cho lòng tin của mình. Tôi tin vào Đức Giê-xu sống lại, thì dù anh có nói gì đi nữa, anh có đe dọa, anh có bắt tù đầy, anh có giết tôi đi nữa, thì tôi vẫn tin rằng Đức Giê-xu đã sống lại. Tôi tin vào lòng thương xót của Chúa và tôi đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Anh không tin vào lòng thương xót của Chúa, anh cấm cản tôi, anh có giết tôi đi nữa, thì tôi vẫn cứ xác tín rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Anh có muốn làm gì thì làm tôi đi. Anh chị em mình phải mạnh dạn xác tín như vậy chứ. Có dám không? Và Đức bên Đức Tô thứ 16 mời gọi chúng ta là hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa trên toàn thế giới này. Và Đức Giê-xu mời gọi chúng ta là hãy làm cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp mặt đất này. Dám ra đi làm không? Mạnh dạn ra đi không? Ra đi không? Ra đi không? Đi. Rồi, chúng ta hát một bài mạnh dạn lên để đi loan báo làm chứng tin mừng coi. Bài nào? Gặp gỡ Đức Kitô. Hay ba. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.
suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao tầm đôi. Vì Chúa chính nguồn sống, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Mình đã gặp gỡ Đức Kitô rồi thì mình dám can đảm mạnh dạn làm chứng cho đấng mà mình đã được gặp gỡ, dám mạnh dạn tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu, đấng đã chết, đấng đã sống lại, một đấng giàu lòng thương xót, không ngại gì cả. Chúa nói Faustina rằng con đừng sợ. Satan sẽ tìm mọi cách để mà ngăn cản cái công việc này, sẽ tìm mọi cách phá hoại và tiêu diệt những ai dám ra đi loan báo về lòng thương xót của Chúa. Nhưng đừng sợ, họ không làm gì được các con đâu. Nếu mà Chúa không cho phép thì không một ai có thể đụng đến được dù một sợi tóc của con. Và nếu như cái khó khăn nó có xảy ra thì đó là Chúa có cho phép nó xảy ra thì nó mới xảy ra được mà thôi. Cho nên cứ vững tin thưa anh chị em, như Phao-lô đứng trước vua Chúa quan quyền ngày hôm nay, mạnh dạn không sợ hãi gì cả. Các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giêsu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được phân xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phao-lô đã kháng cáo: xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Chúng ta thấy Phao-lô khôn ngoan như thế, được thánh thần Chúa soi sáng hướng dẫn, biết rằng là những người Do Thái tố cáo mình, những lời tố cáo không trung thực, những lời tố cáo đó không phải là tố cáo vì Phao-lô làm cái điều gì sai quấy về luân lý, về pháp luật, nhưng mà chỉ về niềm tin của mình thôi. Cho nên Phao-lô mạnh dạn đưa lên trước thánh thượng, trước vua Roma để minh chứng cho cái điều mà Phao-lô làm đó là một điều đúng thật, chứ không phải là một điều sai quấy, là đi loan báo về một Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, loan báo tin mừng ấy không ngại ngần gì cả. Và Phao-lô có quyền kháng cáo đó lên, vì đó là chính đáng, đó là cái quyền của một người dân, mình có quyền kháng cáo lên ở những quyền lực cao nhất để minh chứng mình vô tội, để minh oan cho mình và để biện minh về điều mà mình tin, mình rao giảng, không sợ hãi gì cả. Cho nên nếu mà nhút nhát thì Phao-lô đã bỏ cuộc rồi, phải không? Và Phao-lô chỉ cần bỏ cuộc là Phao-lô yên ổn đi về thoải mái, đúng không? Thôi vậy tôi không có rao giảng Đức Giêsu nữa, không rao giảng Đức Giêsu chết sống lại nữa, rồi cho nên là tôi về nhà thoải mái, được chưa? Được không? Được không? Phao-lô có quyền làm chuyện đó, và như vậy thì có còn là người đệ môn đệ của Chúa Giêsu nữa hay không? Không, mình đã nhút nhát và không dám can đảm tuyên xưng lòng tin của mình. Còn đây Phao-lô cương quyết kháng cáo lên đến hoàng đế Roma: vì tôi rao giảng tin mừng, tôi là một việc chính đáng chứ tôi không phải là một tội phạm, mà bắt tôi rồi tố cáo tôi thế nọ thế kia, tôi có quyền kháng cáo lên để minh chứng cho mọi người rằng việc tôi làm ấy, việc rao giảng ấy là chính đáng, chứ không phải là ỷ thế ỷ quyền rồi đe dọa rồi bóp nghẹt cái sự thật rồi bóp chẹt tôi để tôi phải bỏ cuộc đầu hàng việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Không, Chúa Giêsu nói phối xin ra rằng không có một thế lực trần gian nào có thể cản phá được cái công cuộc này. Hãy nhớ như vậy. Chúng ta nghe một lời chứng của một em: Saulo đã làm chứng về niềm tin của mình. Đây là một bé cũng lên để mà chia sẻ làm chứng cho niềm tin của mình được Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa như thế nào. Chúng ta một tràng pháo tay để gặp gỡ bé.
Thưa cha, con là bà ngoại của cháu, con là Teresa Nguyễn Thị Linh. Mà trước khi con làm chứng lòng thương xót Chúa thì để con xin, đây là từ nãy giờ cha, lời của cha để giảng ra thì con có một bài để con xin tặng riêng cha. Càng nhìn cha, con thương cha và thương cha mãi. Một phút con gần bên cha là được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha, xin Chúa ban nhiều hồng ân cho cha, để cha ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để cha ra đi đem lời Chúa đến cho mọi người. Đó là con tự đáy lòng con.
Cái bài này là chế biến từ cái bài
Càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn người chị em của chúng ta. Và vì con
để con thưa cha, vâng, con là bà ngoại của cháu. Là cách này cháu Teresa Nguyễn Thị Ngọc Hương ạ.
Con nói tên con là gì?
Dạ con là Teresa Nguyễn Thị Ngọc Hương.
Con mấy tuổi?
Dạ con 20.
20?
Dạ.
Ủa, con ở đâu, con làm gì?
Dạ con ở Đồng Nai, giờ con chưa đi làm gì hết. Bây giờ con khỏi bệnh này, con mới đi học cắm hoa được một tuần.
Dạ con bị bệnh gì con nói cho mọi người.
Dạ con bị bệnh não, con mổ 3 lần.
Bị bao nhiêu lúc bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc 17 tuổi con bị, con mổ 1 lần xong con bị sụp một mắt. Con có đi nhà thờ Chí Hòa, xong về con mổ lại lần thứ 2, con bị liệt nửa người, xong con lại mổ lại lần thứ 3. Về con cứ đi nhà thờ Chí Hòa, bây giờ con được khỏe như vậy.
Hallelujah. Rồi bây giờ để bà ngoại kể thêm những chi tiết cho mọi người nghe thêm về bé Hương. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta là bé Hương 20 tuổi, rất là dễ thương, khỏe, ngoan, dễ thương. Và em vừa nói là em bị não và mổ tất cả 3 lần. Lần thì không thấy cái gì, sụp một mắt, lần thì bại nửa người. Và cuối cùng thì Chúa lại cứu cho em. Bây giờ mắt may sáng sủa, chân tay khỏe mạnh, đi lại tốt như thế này. Hallelujah. Bây giờ bà ngoại nói thêm những cái chi tiết cho mọi người nghe thêm.
Dạ thưa cha, cháu năm 17 tuổi, cháu đang đi học thì cháu cứ nhức đầu. Thế rồi trên nhà trường cứ gọi ba má cháu để lên chở cháu về. Thế về đi khám bệnh thì cứ đi hết tâm thần, đi tất cả thứ thì cứ nói cháu bị viêm xoang. Đến cuối cùng thì tìm ra bệnh được thì đưa cháu lên Chợ Rẫy thì nói cháu bị úng não. Thế mổ lần đầu tiên cho cháu. Thế thì lúc đó con cũng đã biết được lòng thương xót. Thì con cứ liên tục con điện cho cha để xin cha cầu nguyện. Thì cha cháu mổ lần đầu tiên thì cháu bị một mắt là không thấy. Thế rồi con đang nhắn tin cho cha thì mẹ cháu đi khám thì bác sĩ nói là mắt này nếu có khỏi thì phải 6 tháng. Thế rồi con về con cũng cứ liên lỉ với lòng thương xót. Thì hôm sau mẹ cháu đưa đi khám thì được ngày hôm trước, ngày sau mẹ cháu điện là má ơi, Hương nó mở mắt ra được rồi, nó thấy rồi. Con bảo tạ ơn Chúa. Rồi khoảng gần một năm sau cháu lại nhức đầu nữa. Thì lại đi lên lại mổ lại. Mổ lại thì hiện giờ trong đầu cháu là có cái gì con kêu đi?
Cái
gì?
Dạ, cái đặt ống vi sinh ở trong người con á.
Ống
đặt từ trên đầu xuống dưới bụng để đi theo đường nước tiểu.
Đấy là cháu đặt cái ống ấy vào thì là bị liệt hết nửa người. Thế con lại điện cho cha, xin cha cầu nguyện cho cháu. Bây giờ nó thế nó cứ thoàn nàn nữa chứ. Con biết vậy con chẳng mổ nữa, để đừng mổ thì còn đi được, bây giờ mổ liệt hết nửa người. Thế để mổ ở Thánh Tâm. Thế là bác sĩ đúng là ngày 30 tháng 4 thế là chuyển cháu lên Chợ Rẫy. Thế lên Chợ Rẫy thì cái ống đấy mẹ cháu mua là 7 triệu. Lên Chợ Rẫy thế bác sĩ khám lại bắt mua lại cái ống nữa 7 triệu. Thì lại, mổ lần thứ 3 đặt cho cháu nữa. Thế thì mổ cho cháu xong là cháu bác sĩ cứ thấy theo dõi thì lắc đầu. Đến hôm đó con vào thì mẹ cháu xuống bà gọi bác sĩ xuống nói là thôi đưa cháu về đi, nó thích ăn cái gì thì cứ cho cháu ăn đi. Thì mẹ cháu nó khóc thì lên cháu thấy vậy, cháu hỏi con là bằng ngoại ơi, sao mẹ con khóc vậy? Thì con cứ nói dối với cháu là mẹ vừa chửi mẹ con, bà ngoại vừa chửi mẹ con buồn, mẹ con khóc. Nhưng mà thật sự là bác sĩ chê, bác sĩ bảo đem về thì mẹ cháu buồn, mẹ cháu khóc. Thế rồi con về, con cứ thứ năm là con chở cháu đi Chí Hòa, con đem theo cái ghế dựa nữa. Lễ xong rồi con cứ ngồi lại, con chờ đến lúc mà cha xong lễ thì cha đặt tay chờ cầu nguyện cho cháu. Thế là về được thì cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Thế là một thời gian thì cháu giờ là cháu bình phục và cháu khỏe hẳn luôn. Thì đó là một hồng ân của Chúa đã ban xuống cho gia đình của bố mẹ cháu. Vì nhà cháu thì bốn người con mà có một mình cháu là gái thôi, còn ba con trai. Thế thì hôm nay ở Đồng Nai, cháu ở Đồng Nai, hôm ấy cha bảo sao không đưa lên làm chứng, thì con bảo thưa cha xa quá, hôm nay con mới điện cho mẹ thì mẹ cháu xin nghỉ làm nửa ngày và đưa cháu xuống đây để làm chứng cho trước là cho Chúa và sau cho cha và tất cả các ông bà anh chị em đây, một số cũng là biết cháu. Là khi thời gian bệnh mà bác sĩ chê rồi đưa về nhà con là cháu chỉ nằm trên cái võng thôi, đó lúc đó là chắc là trời chết đấy cha. Nhưng mà đến cảm ơn Chúa là hôm nay cháu được như thế vậy thì chắc có lẽ là sắp sửa được lấy chồng đấy cha.
Nào Hương, 20 tuổi con được Chúa chữa lành như vậy, nào giờ quyết định đi lấy chồng hay đi tù hay là vậy?
Dạ không, ở vậy thôi cha ơi.
Ở vậy thôi cha ơi. Con ở vậy làm gì?
Nuôi ba má.
Ở vậy nuôi ba má. Thì con đã được Chúa chữa lành như vậy rồi thì còn có nhắn gửi gì với những người mà đau ốm bệnh tật để cho họ được vững tin vào Chúa? Còn có qua chính kinh nghiệm của con đó, đã được Chúa cứu chữa như vậy, còn thấy Chúa thương con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, lúc mà con bị bệnh thì con nẻ lắm, con
thôi Chúa đã làm rồi, con cứ nói đi, hôm nay là con khỏe rồi, con cứ làm đi.
Cháu đang xúc động, cháu đang xúc động vì nó nghĩ tới lúc mà nó bị bệnh vậy, nó bảo nó nản lắm, nó thất vọng vì không mổ thì còn dãy dụa được, mổ xong ấy thì mắt sụp, rồi không mổ thì còn đi lại được, mổ xong thì nửa người đã liệt luôn, mà một bé 17 tuổi, tuổi gọi là 17 bẻ gãy sừng trâu mà giờ nằm liệt như vậy thì anh chị em thấy là một cái thử thách rất là lớn, không phải dễ dàng gì vượt qua. Mà con chia sẻ tiếp, lúc đó con thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
À, con thấy chán nè, nó phung, con tuyệt vọng, con không muốn sống. Được bà ngoại nó tới như là Chí Hòa, con được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, bây giờ con đều khỏe mạnh, con vui lắm. Con không biết nói gì hơn nữa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Bây giờ con chỉ còn bị đau đầu thôi. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con nữa để con được khỏi bệnh.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Hallelujah. Rồi Hương vui vẻ nhé. Đời Chúa dành cho con nhé.
Cảm ơn cha.
Dạ
con cảm ơn cha.
Xin Chúa cũng cho những người mà mang bệnh như con,
xin Chúa đến cho những người bệnh như con thường đến là hãy đến lòng thương xót Chúa, hãy đến lòng thương xót Chúa để được Chúa ban ơn.
Chúa chữa lành.
Rồi cảm ơn Hương. Thưa anh chị em, có nhiều cái thử thách, như là Phaolô đã trải qua những thử thách, như là bé Hương và gia đình đã trải qua những thử thách, và cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng dẫy đầy những khó khăn, những thử thách. Chúa nói ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát, và Phêrô cũng trải qua cái cơn thử thách. Cơn thử thách đó là chối bỏ Thiên Chúa. Đó như lúc nãy thì bé Hương nó nói đó, lúc mà con nằm trên giường bệnh như vậy đó, con tuyệt vọng đó, con muốn bỏ Chúa. Thế thì Phêrô lúc mà bị người ta đe dọa, này ông cùng nhóm với ông Giêsu phải không? Thì Phêrô đã chối một mấy lần, ba lần, đã chối bỏ. Tôi thề tôi không biết ông Giêsu đó là ai. Mỗi người chúng ta cũng đều trải qua những giây phút ấy. Và khi mà ta trải qua những giây phút thử thách như vậy thì ta thấy rõ được rằng là con người mình hết sức là yếu đuối mỏng giòn. Lúc mình khỏe mình nói mình tin vào Chúa dễ không? Dễ. Lúc mình giàu có mình nói mình tin vào Chúa dễ không? Dễ. Lúc mình xinh đẹp, lúc mình được mọi sự như ý mình nói mình tin vào Chúa dễ không? Dễ. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha mừng đời. Đó, khi cuộc sống nhẹ cho êm đềm, những tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đời bao sóng gió, con lao đao lạc bến vô xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, như là bé Hương, như là Phaolô, như là Phêrô, đều trải qua những giây phút được Chúa thử thách. Chúa gửi những thử thách đó, có thể là đau bệnh, có thể là bị oan khiên, có thể là bị bắt bớ, có thể là bị tố cáo, có thể là bị người ta điểm mặt. Những giây phút ấy, con người mình có khi mong manh, mỏng giòn, yếu đuối, và ta đã sa ngã, ta đã té ngã, ta đã vấp ngã. Dù là sa ngã, dù là vấp ngã, dù là té ngã, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa là ở chỗ đó, là cho dù con có thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn cứ hằng thương xót con. Chúa thương xót con không phải là vì con xinh đẹp, không phải là vì con ngoan hiền, không phải là vì con thánh thiện, không phải là vì con đạo đức. Chúa thương xót con vì con là con của Chúa, thế thôi. Chúa thương xót con vì Chúa là cha của con, thế thôi. Chúa thương xót con vì Chúa là tình yêu, thế thôi. Chứ không phải là vì ta có một cái điều kiện gì, ta có một cái gì mà xứng đáng để Chúa yêu thương. Không, thưa anh chị em, Phêrô đã nhận ra điều đó. Nhận ra điều đó cho nên sau khi mà Chúa Giêsu sống lại rồi thì Chúa hiện ra với các tông đồ tại biển hồ Tiberia. Và ngài hỏi Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Bây giờ Chúa cũng đang đứng trước anh chị em, và Chúa hỏi từng người anh chị em: "Con tên gì?"
"Dạ con tên Thanh ạ."
"Thanh, con có mến thầy hơn những người này không?"
"Dạ có."
"Con tên gì?"
"Hưng."
"Hưng,
thư,
thư, thư, thư, con có mến thầy hơn những người này không?"
"Dạ thưa có."
"Ông gì đây?"
"Rồng."
"Ông Rồng, ông Rồng, ông có mến thầy hơn những người này không?"
"Có."
"Con tên gì?"
"Tiến."
"Tiến, con có mến thầy hơn những người này không?"
"Dạ có."
"Con tên gì?" "Hường." "Con có mến thầy hơn những người này không?"
"Dạ con mến thầy hơn."
"Bé tên gì bé?" "Như." "Như, con có mến thầy hơn những người này không?"
"Dạ có."
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay cho những câu trả lời ấy. Anh chị em nghe tất cả những câu trả lời, từ một em bé đến thanh niên, đến phụ nữ, đến cụ ông. Những câu trả lời ấy so với câu trả lời của Phêrô giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Giống hay khác? Giống hay khác? Anh giống hay khác? Giống nhau. Khác hay giống? Khác chỗ nào? Nói to. Khác chỗ nào? Tôi nói khác, tôi nói câu trả lời giống với khác chỗ nào, chứ không có tại vì gì cả. Chỉ nói là giống hay là khác thôi. Giống hay khác? Rồi tất cả đều nói giống phải không? Nghe lại nha. Nghe lại rồi có thấy giống hay khác. Này anh Simon, Con ông Joan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu lại hỏi lần tiếp: Này anh Simon, con ông Joan, con có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Và tới lần thứ ba, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Giống hay khác?
Khác.
Khác chỗ nào? Khác chỗ nào?
Khác ở chỗ là ông nói là ông yêu nhưng mà Chúa biết được ông yêu của Chúa như thế nào.
Yeah, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tại vì nếu mà chưa chối thầy thì Phêrô cũng trả lời như anh chị em: Thưa thầy có, yêu mến thầy không? Thưa thầy có, yêu mến thầy không? Thưa thầy có. Lúc trước còn Phao-lô có nói rằng là cho dù mọi người có bỏ thầy thì con không bỏ thầy, chết thì chết con cũng không bỏ thầy. Đấy là trước khi ông ấy chối thầy. Vừa mới nói hăng tiết vịt như vậy, chết thì chết con không bỏ thầy, chỉ có tích tắc sau đó thì đã là tôi không biết thầy là ai. Ta thấy không? Cho nên bây giờ thì ông biết rõ rồi, là cái điều mà ông hăng hái như vậy đó, sốc nổi như vậy đó, không có bền đâu. Chúng ta cũng vậy, mình theo Chúa cũng vậy thôi. Lúc mình được mọi chuyện như ý mình hăng hái mình theo Chúa lắm. Lúc mà trời yên biển lặng mình hăng hái mình theo Chúa lắm. Bìa đang tụ họp đông đảo như vậy, phấn khởi theo Chúa lắm, người ta đến người ta kiểm soát một cái, người ta đến người ta khám một cái, còn ngồi đây không? Chạy hết. Lại có biết Trà Long là ai không? Có biết Trà Long là ai không?
Không.
Chối bây giờ mình cứ bảo là chối như là Phêrô chối Chúa, thì ta thấy rằng nó là như thế. Cho nên Phêrô biết rằng con người của mình yếu đuối lắm, bây giờ thì không dám trả lời mạnh dạn là có và dừng lại ở đó nữa. Nhưng mà thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy, có nghĩa là thầy biết con quá rồi, thầy biết con yêu mến thầy cỡ nào rồi. Cỡ nào? Mong manh sớm nở chiều tàn. Phải không? Đúng là sớm nở chiều tàn. Mới hôm trước hăng hái, chết thì chết, mà hôm sau đã không biết thầy là ai. Cho nên thầy biết mà thầy, thầy hỏi con ngại quá thầy ơi. Đó, ý của là như vậy đó. Thầy kỳ quá à, biết còn hỏi nó kỳ quá à. Giống như hai người mà yêu nhau, cứ em có yêu anh không? Biết thế nào nó cũng không trả lời là có, mà cứ phải hỏi, mà cứ thích nghe nó trả lời. Phải không? Thế buồn cười như vậy đó. Mình thấy cái buồn cười. Hai đứa nó yêu nhau, em có yêu anh không? Có. Mai lại, sao em có nhớ anh không? Có. Mốt lại, sao em còn thương anh không? Có. Không thương để làm gì? Không thương gặp nhau làm gì? Nhưng mà cứ khoái phải nghe hỏi. Lúc nào cũng do you love me, có yêu anh không, còn yêu em không? Lúc nào cũng phải I love you, I love you, I love you. Phải nghe là anh yêu em, anh yêu anh, anh yêu em. Mà nó gặp một 10 đứa nó cứ vẫn cứ nói như vậy hà. Em là duy nhất của cuộc đời anh. Gặp 10 đứa mà vẫn đứa nào cũng là duy nhất. Mà thấy không? Miệng lưỡi con người ta mà. Cho nên là Chúa nói với Phêrô, nói với Chúa là thầy biết rồi, thầy biết con như thế nào rồi mà, thầy biết cái yêu mến của con với thầy như thế nào mà. Ba lần như vậy. Và câu thứ ba còn Phao-lô còn Phêrô còn nói rất là mạnh: thầy biết mọi sự. Thầy biết, nếu mà tiếng Việt Nam mình gọi là biết gì? Biết tổng rồi. Phải không? Biết tổng rồi đó. Thầy đi quốc vào bụng con rồi đó. Phải không? Mình như đi quốc vào bụng tao rồi đó. Biết rõ tim đen của ta rồi đó. Đó, thầy biết tổng rồi mà. Thầy biết rõ tim đen của con mà. Thầy đi quốc vào bụng con rồi mà. Thầy còn cứ hỏi gì nữa, kỳ quá mà. Thầy biết rằng con yêu mến thầy với một cái tình yêu giới hạn mong manh. Cho nên điều đầu tiên không phải là con yêu mến thầy trước, mà chính là thầy yêu con trước. Tình yêu của Thiên Chúa đổ tràn đầy lòng của chúng ta trước. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ngay lúc mà Phêrô chối thầy. Ngay lúc mà Phêrô chưa quay trở lại thì Chúa cũng đã yêu Phêrô trước. Cho nên khi mình đón nhận tình yêu vô biên, vô bờ, vô điều kiện của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa như là đại dương mênh mông, thì lúc đó mình giống như là một giọt nước, mình hòa tan ở trong cái biển đại dương mênh mông ấy. Tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa, thầy biết con yêu mến thầy, chỉ là một giọt nước thôi, so với tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là cả một đại dương. Bạn nắm không ạ? Tình yêu của Chúa là một đại dương bao trùm phủ lấp cuộc đời của ta. Còn cái mà ta nói là con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn, cái yêu đó chỉ là một giọt nước mà thôi, thưa anh chị em. Mình nói rằng tình yêu đáp đền tình yêu, tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Mình có đền đáp tại tình yêu được Chúa không? Làm gì mà đền đáp được tình yêu của Chúa? Làm gì mà ân tình đền đáp ân tình? Nói thật lòng mà nói, tình yêu đáp đền tình yêu, mình chỉ lấy tội lỗi đáp đền tình yêu, đúng không? Thật lòng mà nói như vậy. Tôi thấy Chúa thương tôi biết bao nhiêu mà tôi đối lại là gì? Là sự bất tín, là sự bất trung, là sự ngỗ nghịch, là lỗi phạm đến Chúa, đúng không thưa anh chị em? Mình chỉ đáp lại ân tình của Chúa, tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình, chỉ là những lỗi phạm, chỉ là những yếu đuối, chỉ là những vụng dại, chỉ là những sa ngã, chỉ làm cho Chúa mất lòng. Tôi thấy giống như người mẹ thương nó, lo lắng cho nó như vậy, vừa mới buông nó ra là nó đi chơi, đúng không? Vừa mới dặn nó là đừng có phá phách, vừa buông nó ra là nó phá phách. Vừa mới dặn là ở nhà học bài ấy, đi ra chợ cái là nó ở nhà nó đi chơi, nó có đi học đâu. Có thấy không? Đấy, mà người mẹ lo lắng cho con, vất vả cho con, hy sinh cho con, thời giờ, tiền bạc, công sức không tiếc gì với con, mà hở ra là đứa con nó đi chơi, hở ra là đứa con nó ăn cắp, hở ra là đứa con nó quậy, hở ra là đứa con nó xì ke. Đứa con đáp đền lại cái ân tình, tình yêu của người mẹ như vậy đấy. Mà người mẹ có bỏ nó không? Anh chị em nhìn, người mẹ nãy giờ cứ ôm, ngồi ôm thằng bé 17 tuổi suốt như thế này, chăm sóc cho nó từng ly từng tí. 14 tuổi, cứ chăm sóc nó từng ly từng tí. Đó, tôi cứ nhìn đây tôi thấy được hình ảnh của Thiên Chúa đang chăm sóc tôi. Anh chị em thấy không? Mình là thằng bé chưa được 14 tuổi nữa, bất tí xíu ở trong tay của Chúa mà quậy phá vô cùng, thưa anh chị em. Hở cái là mình phạm tội, đúng không? Hở cái là mình quậy, hở cái là mình phá, hở cái mình bỏ Chúa đi. Rã rã tĩnh tâm được 3 ngày, mãi được tĩnh tâm xong cơ mà. Một năm 365 ngày thì 3 ngày tĩnh tâm, còn 362 ngày làm gì? Đi chơi, đi tội lỗi, buông hoang đàng. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ. Cái hình ảnh mà chị đang chăm sóc thằng bé này trước mắt tôi đây, tôi thấy hình ảnh của Chúa đang chăm sóc tôi. Hình ảnh như là người Samaria nhân hậu đang chăm sóc cái người mà bị thương ở giữa đường. Và đây là câu trả lời của Chúa. Khi mà Chúa nói rằng con có yêu mến thầy không, thì Phêrô trả lời: thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa nói: tốt, vậy thì bây giờ con làm này cho cha, con làm này cho cha, con yêu mến cha thì con phải làm này cho cha, con yêu mến cha thì con phải làm này cho cha. Có không? Có không? Nghe rõ. Chúa có nói Phêrô rằng yêu mến thầy thì phải làm gì cho thầy không? Chúa nói sao? Hãy chăm sóc các con chiên của thầy, chứ không đòi làm gì cho thầy cả. Nếu con yêu mến thầy thì hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Đó là dấu chỉ rằng mình yêu mến Chúa đấy, thưa anh chị em. Đây hình ảnh người mẹ đang chăm sóc đứa con này đây. Là Chúa hỏi chị rằng con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Liên ạ.
Liên, con có yêu mến thầy không?
Thưa cha là thưa thầy.
Trả lời chứ không có thưa cha gì cả. Liên, Chúa Giêsu hỏi con mà. Liên, con có yêu mến thầy không?
Thầy biết rõ con có yêu thầy mà.
Vậy thì con hãy chăm sóc đứa con 13 tuổi đang 14 tuổi rồi, để cho thêm tuổi nữa, để con hãy chăm sóc thằng bé 14 tuổi tên là gì?
Tên là Luân ạ.
Luân, vậy thì hãy chăm sóc bé Luân cho thầy. Bé Luân 14 tuổi cho thầy. Đây thưa anh chị em, đó là câu trả lời như vậy. Ông gì nãy tôi hỏi gì, thư có yêu mến thầy không?
Có.
Vậy thì hãy về chăm sóc vợ con cho thầy. Có không?
Có.
Có đánh được vợ con không?
Có.
À, ta thấy là rõ ràng đấy không? Chú nói hãy chăm sóc, chứ có bảo là hãy đánh đập vợ con của thầy đâu, vợ con của con đâu. Hãy chăm sóc vợ con của con, đấy con chiên của thầy, tức là vợ con của con đấy, là con chiên của thầy, nhớ nha Thư, nhớ nha. Nó là vợ con của con nhưng mà nó lại là con chiên của thầy. Mà nếu con yêu mến thầy thì con phải chăm sóc vợ con của con. Vì con chăm sóc nó tức là con yêu mến thầy. Mà con đánh nó là con đánh ai? Nói.
Thầy.
Con chửi nó là con chửi ai?
Thầy.
Con mắng nó là con mắng ai?
Thầy.
Đấy, nhớ, nếu mà chúng ta xác tín được như vậy, mình sẽ thấy rằng trong cách đối xử với anh chị em mình phải hết sức là trân trọng, yêu mến. Vì bất cứ điều gì ta làm cho anh em mình là ta làm cho Chúa. Rõ không ạ? Ta chăm sóc người khác là ta đang chăm sóc những con chiên của Chúa, là ta đang yêu mến Chúa đấy. Và chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đặt Phêrô làm đầu hội thánh. Không cần phải một người tài giỏi. Không cần. Không phải là một người có bằng cấp, không phải người quyền lực, không phải có người có sức mạnh, không phải là người có kiến thức, không cần. Nhưng mà điều duy nhất Chúa cần là người ấy phải có lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì hãy chăm sóc con chiên của Chúa. Và Phêrô đặt làm đầu hội thánh, tức là Đức Giáo Hoàng cái gì, đúng không? Cho nên Chúa chọn người đầu của hội thánh công giáo không phải là chọn người khôn ngoan, thông thái, tài giỏi, tài kinh bang, tế thế, nhưng mà là chọn một con người tội lỗi, một con người yếu đuối, nhìn nhận mình yếu đuối, mình tội lỗi, thầy biết rồi, thầy biết hết mọi sự rồi. Và Chúa chỉ cần là như vậy thì con đã thấy được ta yêu mến con như thế nào. Thì ta đặt con làm đầu hội thánh thì con cũng hãy làm gương mẫu cho người khác trong việc yêu mến ta như vậy. Ta chỉ cần con yêu mến ta mà thôi. Và dấu chỉ, dấu chứng rằng con yêu mến ta là hãy hết lòng chăm sóc các con chiên của ta. Hãy trở thành mục tử như lòng ta mong ước. Con chăm sóc như con chiên ghẻ lở, như con chiên ốm đau, như con chiên bệnh tật, như con chiên bị bỏ rơi, như con chiên tội lỗi, như con chiên đi hoang. Đấy, hãy chăm sóc nó. Chứ đừng dừng lại ở những con mập, béo, đẹp, giàu, giỏi, khôn. Đừng dừng lại. Những con chiên kia kìa, những con chiên nghèo, xấu, bệnh, rốt, tội, những con đó là con cần phải chăm sóc nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Sao? Những người làm cha làm mẹ, những người lãnh đạo, những người đứng đầu có đáp lại lời mời gọi đó của Chúa hay không? Là nếu con yêu mến thầy thì hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Và cuối cùng thì Chúa nói với Phêrô đó là gì? Là hãy theo ta. Ta nghe đoạn kết. Đức Giêsu bảo hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Để tôn vinh Thiên Chúa thì phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Chứ không phải để tôn vinh Thiên Chúa thì tôi phải được cái này, tôi phải được cái nọ, tôi phải ngồi ghế này, tôi phải ngồi ghế nọ để tôi tôn vinh Thiên Chúa. Đó là tôi tôn vinh ai? Tôn vinh tôi. Còn để tôn vinh Thiên Chúa đó là phải chấp nhận chết đi. Và chúng ta thấy rằng Phêrô đã phải chết đóng đinh và thập giá, mà Phêrô thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh xuôi như thầy của mình, và Phêrô xin đóng đinh ngược, tức là đầu cắm xuống đất. Lúc còn trẻ anh đi đâu tùy ý anh, như lúc già thì người ta sẽ dắt anh đi, người ta thắt lưng cho anh. cho thấy được cái giới hạn của mỗi người chúng ta. Khi còn khỏe, còn trẻ, mình có thể làm được mọi sự như mình muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm, đến một lúc nào đó gọi là tuổi già sức yếu, gối mỏi chân trồn, lúc đó ta mới thấy được cái giới hạn của con người mình. Nào những vua chúa, nào những ông hoàng, nào những bà chúa, ngay cả những người lãnh đạo trong các tôn giáo, trong các tổ chức đời cũng như đạo, rồi đến một lúc nào đó cũng phải gối mỏi chân trồn, rồi đến một lúc nào đó tuổi già sức yếu, cũng không thể ngồi mãi trên cái ngai vàng đó được, cũng không thể ngồi mãi trên cái địa vị lãnh đạo đó được. Tôi thấy hình ảnh đẹp nhất là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, thấy rằng lực bất tòng tâm rồi, thấy rằng tôi không còn khả năng, còn sức khỏe để mà tiếp tục công việc lèo lái con thuyền giáo hội nữa, cho nên tôi xin từ chức nhường lại cho người khác khỏe hơn, có sức mạnh hơn để mà dẫn dắt con thuyền giáo hội rút vào bóng tối, mà vẫn trung thành, vẫn gắn bó với hội thánh bằng hy sinh và cầu nguyện. Đẹp không thưa anh chị em? Không còn sức nữa thì người ta dắt vào, không còn tự mình đi được nữa thì người ta dắt. Người ta đã dắt rồi thì ngồi lên đó làm gì nữa? Nhường lại đi cho những người khỏe hơn, khả năng hơn, để làm cho con thuyền giáo hội được năng động hơn, mạnh mẽ hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta thấy không ạ? Một hình ảnh, một Phêrô, một Phaolô năng nổ, nhiệt thành phục vụ mà đầy lòng khiêm tốn như thế nào. Và nhờ đó giáo hội chúng ta đang có những bước chuyển mình rất là ngoạn mục, những bước chuyển mình đưa đến càng ngày càng nên một hội thánh tinh tuyển không tì vết, một hội thánh như lòng Chúa mong ước. Và những người mục tử như lòng Chúa mong ước là dám sống nghèo, dám sống thật, dám sống đúng, dám sống cho nó có ý nghĩa, hơn là sống dựa vào chức tước, địa vị, quyền hành, những cái hào nhoáng vinh quang của thế trần. Đức Giáo Hoàng Francisco đã rũ bỏ tất cả những cái vinh quang thế trần ấy. Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đã dám rút vào bóng tối, từ khước những cái vinh quang ấy để cho Thiên Chúa được tôn vinh. Hallelujah! Hallelujah! Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng tình yêu của Chúa đối với chúng con mãnh liệt biết bao, và tình yêu của chúng con đối với Chúa phải được thể hiện qua việc yêu mến tha nhân. Và xin giúp cho chúng con yêu họ một cách cụ thể bằng việc quan tâm đến những niềm vui cũng như nỗi sầu khổ của họ, đồng thời sẵn sàng hy sinh để giúp họ hạnh phúc hơn. Chúng con đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách chăm sóc những con chiên của Chúa. Chúng con đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách yêu thương những người thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con được vững lòng trông cậy vào Chúa, gặp những khó khăn thử thách, và chúng con luôn luôn vững tin vào Chúa. Dù con người chúng con có yếu đuối, có tội lỗi thế nào, thì Chúa vẫn biết rõ lòng chúng con, và Chúa biết chúng con yêu Chúa như thế nào bằng chính tình yêu mà Chúa yêu chúng con. Amen.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.